Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Hãy lớn lên chứ đừng già, bà Dale Carnegie có kể lại kinh nghiệm của một bác sĩ ở New York, Hoa Kỳ như sau. Ông tình nguyện đến phục vụ tại một bệnh viện dành cho những người mà người ta thường gọi là hết thuốc chữa. Bệnh viện này có đủ những dụng cụ tối tân nhất và nhân viên toàn là những bác sĩ tài ba. Chỉ có những bệnh nhân nào mắc những chứng bệnh bất trị mới được vô đó. Vị bác sĩ này kể lại như sau. Khi mới vô làm trong bệnh viện, tôi tự hỏi mình đến đây để làm gì? Những bệnh nhân ấy đã hết hy vọng sống một đời bình thường rồi. Họ là những người vô dụng đối với xã hội và ngay cả đối với chính họ. Sao tôi không dùng tài năng của tôi để cứu những bệnh nhân còn hy vọng sống? Giờ này qua giờ khác, trong khi săn sóc những con người bị đặt ra ngoài lề xã hội ấy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ, tôi cứ bị câu hỏi ấy ám ảnh. Tại sao tôi lại phí tiền và thì giờ cho một công việc vô ích như thế? Một hôm, tôi tìm ra được lý do. Lý do đó rất đơn giản. Những bệnh nhân này là những con người như chúng ta. Nếu có một con chó đau ốm gần chết, thì những con chó khác thản nhiên đi qua. Loài người thì khác. Hãy làm người thì có cái quyền được cả nhân loại đối đãi như một con người. Nếu ta không chú ý tới một người nào nữa vì người đó mắc một chứng bệnh bất trị, thì ta mất đi tư cách làm người của ta và không hơn gì thú vật. Hitler đã quên điều đó, cho nên mới đề ra chủ trương tiêu diệt những người già nua, điên khùng, mắc những chứng bệnh bất trị. Viện lý do họ là những người vô dụng trong guồng máy quốc gia của ông. Chính sách dã man đó làm cho thế giới văn minh bất bình. Chính vì nhận thấy rằng nhiệm vụ y sĩ của tôi là tận lực cứu khổ cho nhân loại, mà tôi không cần biết bệnh nhân có hy vọng hết bệnh hay không, mà tôi đã thành một y sĩ tài năng hơn, và hơn thế nữa, thành một con người có tư cách hơn. Quý vị và các bạn thân mến, con người không chỉ là xương, là thịt, là hỗn hợp của những hóa chất. Con người không chỉ là cây cỏ hay muôn thú. Có một mối dây vô hình nào đó ràng buộc con người với nhau, đến độ cái lẽ thường luôn thúc đẩy con người giúp đỡ nhau. Nhưng để cho cái lẽ thường ấy còn có sức thúc đẩy, đôn đốc ta làm việc thiện, thì ta cần phải bồi dưỡng chính tâm linh mình trước đã. Thiếu sức mạnh tâm linh, thì con người cũng bệnh hoạn không kém gì một thân xác thiếu ăn. Ngày nay, khoa tâm lý trị liệu càng lúc càng chứng minh rằng, muốn có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh, con người cần có niềm tin nơi Thiên Chúa. Mà cầu nguyện là phương tiện để giúp ta thấy rằng Thiên Chúa là năng lực thiết yếu của cuộc sống. Cầu nguyện không chỉ là xin điều mình muốn, nó là cách giúp cho tâm hồn được nghỉ ngơi để đón tiếp một ý chí cao hơn ý chí của ta, để đẩy lui những cảm xúc tiêu cực ra khỏi con người của ta và thay thế bằng những cảm xúc tích cực. Cầu nguyện như vậy là để được nên người hơn, để trưởng thành hơn. Lạy Chúa Giêsu, khi các môn đệ xin Chúa dạy cho biết cầu nguyện, Chúa đã dạy cho các ngài kinh lạy Cha. Đó là tất cả tâm tình và cuộc sống của Chúa. xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện bằng chính tâm tình ấy của Chúa.
Lạy Chúa, khi xưa Chúa xuống đời, mặc lấy xác con người, chuộc tội cho thế giới. Lạy Chúa, bao năm sống giữa đời, lang thang khi con người, dừng lại tình thương khắp nơi.
Lạy Chúa, khi xưa xuống con trời, nằm trong chương hàng tình thương mến. Lạy Chúa, bao năm sống giữa đời vui trong cánh cơ bình để cứu vớt tội nhân.
Ôi thương yêu cao đời, yêu hối hai Chúa trời mà kiếp sống chơi vơi.
Lạy Chúa, vinh quang Chúa là đây, uy phong Chúa là đây, có thân chân người.
Xin cho con